sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc quý vị được sức khỏe dồi dào và bình yên, gia đình đầm ấm hạnh phúc, nhà cửa yên vui, làm ăn thịnh vượng, tâm hồn thánh đức và mọi sự như ý Chúa.
Xuân sang hoa tươi màu, đàn chim tung cánh chào, hương xuân bay phương nào, từng cơn gió xôn xao, nghe tin xuân đang về, rạt rào trong nắng ấm, ôi yêu thương vô ngần, Thiên Chúa là mùa xuân, Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ, Chúa chính là mùa xuân con mong chờ. Cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ, xin dâng cha xuân này dệt qua bao tháng ngày, trong tim con đông đầy tình yêu Chúa mê say. Hôm nay hay sau này, tình ngài như xuân đáy, ướm trên tay áo gầy, mơ ước đẹp từ nay. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Cho con đẹp tuổi xuân ngàn ước mơ.
Nhật ký 1809. Khi Chúa Giêsu đến với tâm hồn tôi, mọi sự trong hồn tôi đều run bần bật vì sức sống và độ ấm. Lạy Chúa Giêsu, xin chút ra tình yêu của trái tim con và trao đổ vào đó tình yêu của Chúa, tình yêu bừng cháy và rạng chiếu, biết chịu đựng mọi hy sinh và biết quên mình hoàn toàn. Ngày hôm nay, ngày của tôi được đánh dấu bằng hy sinh.
Nhật ký 1810. Hôm nay, tôi chuẩn bị đón Đức Vua ngự đến. Lạy Chúa, Vua vinh quang muôn thuở, con là gì và Chúa là ai? Hỡi tâm hồn tôi ơi, ngươi có biết ai đang đến với ngươi hôm nay không? Có, tôi biết chứ, nhưng lạ thật, tôi không thể hiểu thấu được. Ôi, ngươi đâu phải chỉ là một ông hoàng, ngươi là vua các vua, là chúa các chúa. Trước thánh nhan ngươi, toàn thể quyền thần và quản thần đều run sợ. Hôm nay, ngươi sắp đến với hồn tôi nghe thấy ngươi đang đến gần. Tôi ra đón chào và mời người. Khi người vào nơi ngụ trong trái tim tôi được tràn đầy một niềm khâm sùng đến độ ngất đi vì kính sợ. Quỳ xuống dưới chân người, Chúa Giêsu giang tay cho tôi và âu yếm cho hồn tôi được ngồi bên người. Người trấn an và phán với tôi:
Hãy xem, cha đã bỏ ngôi thiên đàng để được kết hợp với con. Những gì con nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ bé, thế mà linh hồn con đã ngất đi với tình yêu. Tâm hồn con sẽ ngỡ ngàng đến thế nào khi thấy cha trong tất cả vinh quang của cha. Nhật ký 1811. Nhưng cha muốn cho con biết rằng, cuộc sống muôn đời phải bắt đầu ngay từ dưới trần thế qua việc hiệp lễ. Mỗi lần hiệp lễ đều tăng thêm cho con nhiều khả năng để kết thân với Thiên Chúa trong cõi đời đời.
Và thế là, lạy Đức Vua của con, con không xin Chúa gì nữa, mặc dù biết Chúa có thể ban phát mọi sự cho con chỉ xin Chúa một điều này thôi, mãi mãi xin hãy là vua của lòng con, thế là đủ cho con lắm rồi.
Nhật ký 1812. Hôm nay tôi lập lại hành vi suy phục đức vua của tôi bằng việc trung thành với các soi động bên trong.
Nhật ký 1813. Hôm nay tôi không ép mình chuẩn bị gì đặc biệt cả, tôi không thể nghĩ tưởng điều gì, mặc dù tôi cảm nhận được nhiều điều. Tôi nao nức mong đợi giờ Chúa đến với hồn tôi. Tôi gieo mình vào vòng tay người và thân thưa về nỗi bất lực và khốn cùng của tôi. Tôi thổ lộ tất cả nỗi thương đau của hồn tôi vì không thể yêu mến người thiết tha như ước muốn. Tôi thực hiện những hành vi tin, cậy, mến và sống như thế suốt ngày.
Nhật ký 1814. Hôm nay, giờ dọn mình của tôi cũng ngắn ngủi. Một niềm tin mãnh liệt và sống động gần như xé toang bức màn tình ái. Sự hiện diện của Chúa thấu nhập tâm hồn tôi như tia sáng mặt trời xuyên qua pha lê. Vào phút giây được rước Chúa, toàn thể hữu thể tôi chìm đắm trong người. Sự ngỡ ngàng và phục kính tràn ngập khi tôi được thấy uy linh cao cả Thiên Chúa đã cúi xuống với tôi là vực khốn cùng. Từ linh hồn tôi trào dâng một niềm tri ân sâu xa lên, Đấng đã trao ban mọi ân sủng cho tôi, nhất là hồng ân được mời gọi để phục sự một mình người.
Nhật ký 1815. Hôm nay, trong giờ hiệp lễ, tôi muốn kết hợp với Chúa Giêsu bằng tình yêu hết sức mật thiết. Tôi khao khát Chúa quá nồng nàn, dường như giờ phút linh mục cho tôi hiệp lễ sẽ không bao giờ đến. Linh hồn tôi lập tức rơi vào cuộc xuất thần vì quá khát khao Chúa.
Nhật ký 1816. Khi tôi được tiếp đón Chúa vào lòng, bức màn đức tin bị xé toang. Tôi thấy Chúa Giêsu và người phán với tôi:
Hỡi ái nữ của cha, tình yêu con đã đền bồi cho cha được sự nguội lạnh của rất nhiều linh hồn.
Sau những lời ấy, tôi thấy chỉ còn một mình, nhưng suốt ngày hôm ấy, tôi đã sống trong tâm tình đền tạ.
Nhật ký 1817. Hôm nay, tôi cảm thấy vực thẳm khốn cùng trong linh hồn tôi. Tôi muốn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể như một suối nguồn xót thương, và tôi dìm mình hoàn toàn trong đại dương tình ái này. Khi đón nhận Chúa Giêsu, tôi gieo mình vào lòng người như một vực thẳm sâu nhiệm đầy thương xót vô tận. Càng cảm thấy mình khốn cùng, niềm tín thác của tôi nơi Chúa càng mãnh liệt. Trong tâm tình tự hạ, tôi sống trọn một ngày.
Nhật ký 1818. Hôm nay, linh hồn tôi sống trong tâm tình thơ thảo. Tôi kết hợp với Chúa như con nhỏ với cha hiền. Tôi cảm thấy hoàn toàn như một người con của Thiên Chúa.
Nhật ký 1819. Khi đã đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi được biết sâu xa về Cha trên trời và tình phụ tử của Người dành cho các linh hồn. Hôm nay, tôi sống trong niềm tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã đoái thương nhận chúng ta làm nghĩa tử của Người qua ơn Thánh.
Nhật ký 1820. Hôm nay, tôi muốn được biến đổi hoàn toàn và trọn vẹn trong tình yêu Chúa Giêsu và cùng với Người hiến mình cho Cha trên trời. Trong giờ thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trên bình thánh và Người phán với tôi:
Cha đang ngự trong lòng con như con thấy Cha trên bình thánh này. Nhật ký 1821. Sau hiệp lễ, tôi cảm nghiệm nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu nơi trái tim tôi. Mặc dù từ lâu tôi đã biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi cho đến lần hiệp lễ kế tiếp, nhưng suốt ngày hôm nay, tôi thờ lạy Chúa Giêsu trong lòng tôi và xin Người bằng Thánh Ân hãy gìn giữ các trẻ em cho khỏi những sự dữ đang đe dọa chúng. Một sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở với tôi suốt ngày đến thân xác tôi cũng cảm nhận được, nhưng không cản trở các việc phận sự của tôi.
Nhật ký 1822. Hôm nay, linh hồn tôi đặc biệt ước mong được chứng tỏ tình yêu với Chúa Giêsu. Khi Chúa ngự vào tâm hồn, tôi sấp mình dưới chân người như một nụ hồng. Tôi muốn hương thơm tình yêu tôi liên lỉ, làm thơm ngát chân tòa Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hãy nhìn xem nụ hồng này, đó là chót trái tim con xin dâng cho Chúa. Không chỉ giờ đây, khi trái tim con được bừng cháy như một hòn than rực lửa, mà còn suốt ngày khi con dâng hiến những bằng chứng tình yêu của con bằng việc trung thành với ơn Chúa. Hôm nay, nếu gặp những khó khăn và đau khổ, tôi sẽ lập tức hái lấy tất cả để tung vào chân Chúa như những nụ hồng. Có hệ gì nếu bàn tay hoặc cả trái tim tôi có bị chảy máu?
Nhật ký 1823. Hôm nay, linh hồn tôi chuẩn bị chào đón đấng cứu độ ngự đến. Người chính là toàn khối nhân lành và yêu thương. Những cám dỗ và chia chí làm tôi khổ sở, không để tôi dọn mình đón Chúa. Vì vậy, lạy Chúa, linh hồn con càng khát khao được tiếp rước Chúa hơn nữa, bởi vì con biết khi Chúa đến, Chúa sẽ cứu thoát con khỏi những khốn khổ này. Và nếu thánh ý Chúa muốn con chịu khổ, xin Chúa ban sức mạnh cho con chiến đấu. Lạy Chúa Giêsu, đấng cứu độ, đấng đã đoái thương ngự đến linh hồn con, xin xua đuổi những cơn chia chí không để con thưa chuyện với Chúa. Chúa Giêsu trả lời:
Cha muốn con như một chiến binh dày dạn chinh chiến, biết ban mệnh lệnh cho người khác giữa bom đạn nổ rền. Hỡi con nhỏ của cha, cũng thế, con hãy biết cách làm chủ bản thân giữa những khó khăn gian khổ nhất, và đừng để điều gì làm con xa cha, dù là những sa ngã của con.
Hôm nay, lạy Chúa Giêsu, con chiến đấu suốt ngày với một khó khăn mà Chúa đã biết.
Nhật ký 1824. Hôm nay, trái tim tôi rộn ràng vui sướng. Tôi rất ước mong Chúa Giêsu đến với tâm hồn tôi. Con tim khao khát của tôi bừng cháy ngọn lửa tình yêu, càng lúc càng mãnh liệt. Khi Chúa Giêsu đến, tôi đã ném mình vào vòng tay của người như một con trẻ. Tôi thân thưa với người về niềm vui của tôi. Chúa Giêsu lắng nghe hết những lời tự sự của tôi. Khi tôi xin Chúa tha thứ, vì đã không dọn mình rước Chúa, mà chỉ nghĩ đến việc sớm được chia sẻ niềm vui với người. Chúa Giêsu đáp:
Cách chuẩn bị đón cha vào tâm hồn như thế này làm vui lòng cha nhất. Hôm nay, cha sẽ chúc lành một cách đặc biệt cho niềm vui của con. Không gì sẽ làm xáo động được niềm vui ấy suốt ngày hôm nay.
Nhật ký 1825. Hôm nay, linh hồn tôi đang chuẩn bị chờ đón Chúa đến. Người có thể làm mọi sự, người có thể cho tôi nên hoàn hảo và thánh thiện. Tôi đang dọn mình rất cẩn thận để tiếp rước người, nhưng khó khăn ở chỗ làm cách nào để dâng tiến người điều đó. Tôi lập tức vứt bỏ khó khăn ấy. Tôi sẽ khưa lên điều ấy theo cách thế con tim chỉ dẫn.
Nhật ký 1826. Khi được đón tiếp Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, trái tim tôi đã vỡ lở reo vui. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy biến đổi con nên bánh thánh. Con muốn được là một bánh thánh sống động cho Chúa. Chúa là Thiên Chúa cao cả và toàn năng. Chúa có thể ban ơn này cho con, và Chúa đáp lời tôi:
Con là một bánh thánh sống động rất đẹp lòng Cha trên trời. Nhưng con hãy suy nghĩ, một bánh thánh là gì? Một hy sinh. Vậy thì,
ôi Chúa Giêsu của con hiểu ra ý nghĩa của bánh thánh, ý nghĩa của hy sinh. Con ước ao được là một bánh thánh trước uy linh Chúa, tức là một hy sinh sống động hàng ngày, bừng cháy để tôn vinh Chúa. Khi sức lực của tôi bắt đầu kiệt quệ, thánh thể sẽ đỡ nâng và ban sức mạnh cho tôi. Quả thật, tôi sợ hãi ngày mà tôi sẽ không được hiệp lễ. Linh hồn tôi kín múc được nguồn sức mạnh lạ lùng từ Thánh Thể, lạy Bánh Thánh hằng sống. Xin hãy là ánh sáng của hồn con.
Nhật ký 1827. Hôm nay, linh hồn tôi dọn mình đón tiếp Thánh Thể như đón chờ đại tiệc hôn lễ. Ở đó, mọi khách tham dự đều rạng rỡ trong vẻ đẹp hôn tạ. Tôi cũng được mời dự tiệc, nhưng tôi không nhìn thấy vẻ đẹp nơi mình, chỉ có một vực thẳm đớn hèn mà thôi. Vì cảm thấy không xứng đáng được ngồi dự tiệc, tôi sẽ chui xuống gầm bàn, ngay dưới chân Chúa Giêsu, và xin người những mảnh vụn từ bàn rơi xuống, vì hiểu biết lòng nhân hậu của Chúa, con sẽ đến với Chúa, lạy Chúa Giêsu. Nỗi khốn cùng của con sẽ biến tan trước lòng xót thương của trái tim Chúa. Vì vậy, trong ngày hôm nay, con sẽ khơi dậy niềm tín thác vào lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 1828. Hôm nay, uy linh Chúa bao bọc tôi không còn cách nào dọn mình tốt hơn được nữa. Tôi được Chúa hoàn toàn phủ bọc. Linh hồn tôi cháy trong lửa tình yêu Thiên Chúa. Tôi chỉ biết tôi đang yêu và đang được yêu, thế là đủ cho tôi rồi. Tôi cố hết sức để trung thành với Chúa Thánh Thần và thực hiện những yêu sách của Người trong ngày hôm nay. Tôi cũng cố gắng hết mình để giữ thinh lặng nội tâm, hầu có thể nghe được tiếng của Người.
Chú thích cho quyển nhật ký của thánh nữ Maria Faustina Kowalska. Thứ nhất, ngày 22 tháng 2 năm 1931, trong thời gian đang ngụ tại Plock, nữ tu Faustina đã nhận được lệnh Chúa Giêsu truyền: hãy vẽ một bức ảnh theo mẫu được chỉ dẫn cho chị. Đầy tớ Chúa đã cố gắng chu toàn mệnh lệnh, nhưng vì không biết kỹ thuật hội họa nên chị không thể vẽ được. Tuy vậy, chị vẫn không từ bỏ ý muốn ấy. Chị đã xoay sở và tìm được sự trợ giúp từ các chị em và các cha giải tội của chị. Vài năm sau, các bề trên chuyển chị đến Vilnius, Vilno. Nơi đây, cha giải tội của chị là linh mục giáo sư Michael Sopoko. Vì muốn nhìn thấy bức hình theo một chủ đề cho đến lúc đó vẫn còn mới lạ, nên đã nhờ họa sĩ Eugene Edgemierowski vẽ theo những chỉ dẫn của nữ tu Faustina. Bức vẽ được hoàn thành vào tháng 6 năm 1934 và được treo tại hành lang tu viện các nữ tu Bernardine gần nhà thờ Thánh Michael tại Vilnius, nơi cha Sopoko đang làm quản nhiệm. Năm 1935, trong thời gian cử hành các nghi thức bế mạc năm Thánh Cứu Độ, bức hình Chúa Thương Xót đã được chuyển về Ostra Brama, cổng phía đông dẫn vào thành phố Vilnius, và được đặt trên một cửa sổ cao để có thể nhìn thấy từ xa. Bức hình được bày kính ở đó từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 4, được phép của Đức Tổng Giám mục Romuald Jan Brzozowski, ngày 4 tháng 4 năm 1937. Bức hình đã được làm phép và được tôn kính tại nhà thờ Thánh Michael tại Vilnius. Năm 1944, một ủy ban chuyên môn được thành lập theo lệnh Đức Tổng Giám mục Jan Brzozowski để thẩm định bức hình. Các chuyên gia nhận định là bức hình Chúa Thương Xót do họa sĩ Eugene Kazimierowski thực hiện mang tính nghệ thuật cao và là một cống hiến quan trọng cho nghệ thuật tôn giáo hiện đại. Bức vẽ đầu tiên này có nhiều đặc tính biểu trưng. Trên nền phẳng, Chúa Kitô như đang bước đi, với một hào quang nhỏ trên đầu, mắt hơi nhìn xuống, như đang nhìn những người chiêm ngắm. Tay phải Chúa giơ lên một chút trong tư thế ban phép lành, trong khi tay trái đang mở phần áo chỗ trái tim, không được vẽ ra. Và từ đó, rải chiếu hai luồng sáng, một màu xanh nhạt phía bên phải của người xem, một màu đỏ phía bên trái. Ánh sáng của hai luồng sáng này xuyên qua tay áo và áo choàng của Chúa. Năm 1943, tại Lowe, theo lời yêu cầu của dòng Đức Mẹ Nhân Lành, họa sĩ Stanley Bartoszky lại thực hiện một bức hình khác. Bức vẽ này được tôn kính tại bàn thờ phụ của nhà nguyện cộng đoàn ở thành phố Warsaw. Trong cuộc chính biến Warsaw, nhà nguyện này cùng với bức hình đã bị thiêu rụi. bức hình do họa sĩ Potocki, rất được mọi người yêu thích. Được khích lệ, bề trên tổng quyền dòng Đức Mẹ Nhân Lành đã yêu cầu họa sĩ này vẽ thêm một bức khác cho tu viện tại Krakow, nơi đang truyền bá hình thức mới mẻ, tùng kính lòng thương xót Chúa. Bức hình đã được vẽ lại và được gửi đến Krakow vào ngày 6 tháng 10 năm 1943.
Trong thời gian ấy, họa sĩ Adohila cũng đến gặp bề trên tu viện Krakow và đề nghị thực hiện một bức vẽ cho nhà nguyện các nữ tu, như một kỷ niệm tạ ơn vì được sống sót qua cuộc chiến. Bề trên ở đó là mẹ Irene, sau khi hội ý với các nữ tu cao niên là cha Andras, dòng tên, đã đề nghị họa sĩ Hila thực hiện bức hình, theo lời chỉ dẫn của nữ tu Faustina. Với mục đích ấy, họa sĩ đã nhận được lời mô tả, trích từ nhật ký của nữ tu Faustina, cùng với tấm hình nhỏ bức vẽ của họa sĩ Eugene Kazimierowski. Bức hình được hoàn thành vào mùa thu năm 1943 và được đưa đến tu viện tại Krakow. Bức hình của họa sĩ Potocki cũng được gửi đến cùng thời kỳ ấy. Vì vậy, đã phát sinh một vấn đề. Bức hình nào sẽ được tôn kính trong nhà nguyện của các nữ tu? Vấn đề đã được giải quyết nhờ Đức Hồng Y Sapiha, tình cờ đang có mặt tại đó. Ngài tìm hiểu hai bức vẽ và đề nghị.
Vì họa sĩ Hila đã vẽ bức hình của ông như một kỷ vật tạ ơn, vì thế bức hình ấy nên được đặt trong nhà nguyện của các chị.
Ngài làm phép bức hình và truyền bày kính. Cho đến ngày nay, bức hình ấy vẫn đặt trên bàn thờ phụ, về phía bên trái của lối đi chính trong nhà nguyện của dòng Đức Mẹ Nhân Lành tại Krakow, và được tôn kính như bức hình được vẽ dưới sự hướng dẫn của chị Faustina Kowalska. Những khách hành hương từ khắp đất nước Ba Lan và hải ngoại đã đến với bức hình Chúa thương xót này để khấn xin những ơn cần thiết. Có rất nhiều bảng tạ ơn và những bức hình này được phổ biến khắp thế giới.
Bức hình của họa sĩ Potocki được tôn kính tại nhà thờ Chúa Thương Xót ở phố Smolensk tại Krakow. Theo dòng năm tháng, nhiều họa sĩ khác đã vẽ bức hình Chúa Thương Xót dựa theo những bức hình có sẵn hoặc theo nhật ký của chị Faustina. Chú thích thứ hai là bức hình lòng thương xót Chúa. Chú thích thứ ba là trong thời gian chị Faustina sống tại Vilnius, cha giải tội Michael Sopotko đã truyền chỉ ghi lại những kinh nghiệm nội tâm của chị khi được người trong dòng Đức Mẹ Nhân Lành hỏi vì sao lại truyền cho chị Faustina viết nhật ký. Cha Sopotko đã trả lời thế này: hồi ấy tôi làm giáo sư chủng viện và trường thần học của Viện Đại học Stefan Potteri tại Vilnius. Tôi làm gì có thời giờ để nghe những lần xưng tội quá lâu của chị ấy. Thành ra tôi đã bảo chị ghi lại tất cả những điều ấy, và thỉnh thoảng đưa lại cho tôi. Đó là lý do quyển nhật ký thành hình, thư của cha Sopotko ngày 6 tháng 3 năm 1972. Chị Faustina đã đề cập đến lệnh truyền của cha giải tội trong các số 6 và 839 trong quyển nhật ký này. Ngoài lệnh truyền của cha giải tội, nhiều chỗ trong quyển nhật ký này đầy tớ Chúa chị Faustina cũng đề cập đến lệnh truyền của chính Chúa Giêsu. Chú thích thứ 4 là bà Andona Lipsikova, khi ấy sống tại Ostrowet thuộc quận Razimin. Bà sinh ngày 14 tháng 4 năm 1896 tại thành phố Tbilisi, nay là thủ đô nước Cộng hòa Georgia, thuộc Liên bang Xô Viết cũ, là con gái của ông bà Serafin và Mary Lemke. Trong những năm 1965-1966, bà là một nhân chứng trong thủ tục điều tra thông tin về đầy tớ Chúa. Bà kể lại: chồng tôi nhờ cha sở giáo xứ Thánh Giacobbe ở ngoại ô Ochota tìm cho một người giúp việc. Linh mục kinh sĩ James Dabrowski, khi ấy là cha sở Klebo, vốn là bạn của chồng tôi. Ngài đã rửa tội cho ông ấy, làm phép hôn phối cho chúng tôi và rửa tội cho tất cả con cái chúng tôi. Vào mùa hè năm 1924, linh mục kinh sĩ đã gửi cô Helen, Kowalska đến với tờ giấy nhắn rằng ngài không biết cô ấy, nhưng hy vọng cô ấy sẽ được việc. Chú thích thứ năm là tu viện của dòng Đức Mẹ Nhân Lành tại thành phố Zhytnia, Warsaw. Chú thích thứ sáu, mẹ Michael Olga Porazwaska, sinh năm 1873. Mẹ được coi là một người có học thức vào thời ấy. Mẹ nói được nhiều ngôn ngữ và đã hoàn thành chương trình nhạc viện. Mẹ vào dòng khi đã lớn tuổi. Sau khi tuyên khấn chọn đời, mẹ được chỉ định làm bề trên tại tu viện Warsaw. Mẹ giữ chức vụ này cho đến năm 1928. Sau nhiệm kỳ của mẹ tổng quyền Lena Sialeka, mẹ Michael đã điều hành toàn hội dòng. Trong thời gian mẹ làm tổng quyền, hiến pháp của dòng đã được châu phê. Mẹ rất yêu thương cộng đoàn và tìm cách phát triển tinh thần cũng như vật chất cho dòng. Mẹ đã thành lập các nhà tại Warsaw, trong vùng ngoại ô Krochow, tại Rabka, tại Glow và tại Biala một nhà, trực thuộc tu viện ở Plock cách đó 10 cây số. Mẹ qua đời tại Krakow ngày 15 tháng 11 năm 1966 và được an táng trong nghĩa trang của dòng. Chú thích thứ bảy, theo truyền thống của dòng, các nữ tu sống chung một mái nhà với Chúa Giêsu Thánh Thể. Vì nhà nguyện tu viện Warsaw là một tòa nhà riêng biệt, cách tòa nhà của các nữ tu vài mét, nên một nhà nguyện thứ hai được thiết lập tại lầu 2 trong tòa nhà của các nữ tu, được phép của tòa tổng giám mục. Thánh thể cũng được lưu giữ tại nhà nguyện này và được cử hành thánh lễ trong một số ngày. Nhà nguyện này thường được gọi là nhà nguyện nhỏ hoặc Chúa Giêsu nhỏ. Chú thích thứ 8, theo tục lệ của dòng, luật thinh lặng có hiệu lực từ 9 giờ tối. Các kinh nguyện tư có thể được đọc thầm. Rất có thể đầy tớ Chúa cho rằng việc cầu nguyện trong lúc sấp mình dưới đất không phải là chính việc cầu nguyện đã vi phạm tục lệ này. Chú thích thứ 9, các bề trên có thể là bề trên tổng quyền và vị giám đốc đệ tử, vì các vị này có quyền quyết định cho đầy tớ Chúa được mặc áo ròng và vào nhà tập tại Krakow. Bề trên tổng quyền vào lúc ấy là mẹ Leonor Sialeka, mẹ sinh ngày 24 tháng 12 năm 1850 tại Paplin Ziami Sialekiza. Mẹ xuất thân từ một nhà địa chủ, học vấn rất cao, biết nhiều ngoại ngữ và âm nhạc. Mẹ vào dòng ngày 1 tháng 9 năm 1885, tuyên khấn chọn đời tại Warsaw năm 1893, và đảm trách nhiều nhiệm vụ trong dòng ngay từ khi còn rất trẻ. Năm 1909, mẹ làm bề trên tu viện tại Derdy, gần Warsaw. Từ năm 1912, mẹ là bề trên tu viện tại Warsaw, và từ năm 1918, bề trên tại Wallendow. Sau khi hội dòng tách khỏi trụ sở chính ở Pháp vào năm 1922, trong tổng tu nghị lần thứ nhất tại Ba Lan, mẹ đã được bầu làm tổng quyền lãnh đạo toàn thể các tu viện tại Ba Lan. Mẹ giữ chức vụ này trong 6 năm, tức là đến năm 1928, và sau đó làm cố vấn cho bề trên tổng quyền kế nhiệm. Mẹ qua đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1933. Giám đốc đệ tử bây giờ là mẹ Jane Patikowicz, mẹ sinh ngày 31 tháng 6 năm 1858, vào dòng ngày 10 tháng 12 năm 1873 và tuyên khấn chọn đời tại Lavan bên Pháp năm 1885. Trong thời gian dòng Đức Mẹ Nhân Lành còn thuộc nhà mẹ tại Pháp, mẹ Jane là tổng đại diện cho các tu viện tại Ba Lan. Mẹ là người cao lớn và năng động, đôi khi đến độ độc đoán, mẹ rất yêu dòng và muốn tốt cho dòng, cố gắng đạt đến mục tiêu ấy bằng cách thế. Nhiều khi thật khó chịu với bản tính con người. Mối tương giao giữa mẹ và các nữ tu trẻ hết sức thân mật và nồng nhiệt. Mẹ biết cách sống dịu hiền, nhưng phương pháp giáo dục của mẹ đã tạo ra một bầu khí sợ hãi cho các nữ tu. Sau khi mãn nhiệm kỳ làm tổng đại diện, mẹ đã làm giám tập và phụ trách kỳ thử thứ ba. Vì vậy, mẹ cảm thấy suốt đời có đặc quyền sửa bảo các nữ tu trẻ. Mẹ qua đời tại Warsaw ngày 1 tháng 7 năm 1940. Chú thích thứ 10, Helen Kowalska đến Krakow vào ngày 23 tháng Giêng năm 1926 để hoàn tất giai đoạn thỉnh tu của chị. Cùng ngày hôm ấy, chị Henry Losinska đã qua đời tại Krakow. Nữ tu Henry sinh ngày 20 tháng Giêng năm 1897. Vào dòng năm 1920 và làm công tác đóng giày.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.